Các anh chị và các bạn thấy cái phông này thì biết là các linh mục ở trong giáo phận mới dự tuần tĩnh tâm, vừa mới về chiều hôm nay. Bây giờ đến đoàn linh mục khác. Linh mục theo nghĩa là chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì mình chia sẻ chức tư tế của Đức Kitô. Thế tôi thấy có một lá thư chắc là thắc mắc giáo lý, nhưng mà chưa kịp đọc nữa, cho nên cho tôi khất đến tuần sau chúng ta chia sẻ thêm. Thế hôm nay mời các anh chị tiếp tục đọc sách Công vụ. Mời các anh chị lấy chương 9. Và chúng ta đọc chung với nhau ở chương 9 này từ câu 1 cho đến câu 9. Ông Sao-lô được kêu gọi làm tông đồ. Ông Sao-lô
vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ các anh chị để ý ngay tựa đề đó. Ông Sao-lô được kêu gọi làm tông đồ, rồi có ngoặc đơn ở trong đó để 2 đoạn sách Công vụ. Nghĩa làm sao? Nghĩa là câu chuyện về Thánh Phao-lô tông đồ trở lại không những được kể ở đây chương 9 từ câu 1 cho đến 20, mà còn được kể lại cũng ở trong sách Công vụ chương 22 câu 5 đến 16, rồi chương 26 câu 9 đến 18. Ở trong sách Công vụ các tông đồ, khi nào mà Thánh Luca muốn nhấn đến sự kiện quan trọng thì Ngài lập đi lập lại 3 lần. Đấy là điều chắc chúng ta chưa bao giờ để ý đâu. Thế cho nên câu chuyện về Thánh Phao-lô trở lại được lập đi lập lại 3 lần là một trình thuật rất quan trọng. Và thực sự như vậy, cái trình thuật này đánh dấu một bước ngoặt ở trong sách Công vụ tông đồ. Bởi vì từ sự trở lại của Thánh Phao-lô mà sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại bắt đầu lan rộng ra. Tôi nhắc cái ghi chú đó mà có khi các anh chị ít nghe ở đâu. Để khi đọc sách Công vụ mà mình thấy lặp đi lặp lại như thế thì mình biết đây là điều quan trọng tác giả muốn nhấn mạnh. Rồi để ý câu thứ 2. Sao-lô xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damas để nếu thấy những người theo đạo. Ở trong bản tiếng Anh người ta dịch là the way, con đường. Ở đây mình dịch là đạo rất là hay. Và có lẽ lần đầu tiên mà chúng ta gặp ở trong sách thánh nói đến từ theo đạo, phải không? Ở chỗ này tôi liên tưởng đến một chuyện. Chẳng hạn, có người người ta gặp chúng ta, người ta hỏi, anh có đạo không? Nếu hiểu đạo chỉ là tôn giáo đó, thì thực sự đâu cứ gì công giáo mới là có đạo không? Người ta theo đạo Phật đấy, thế cũng gọi là đạo đó. Đạo Lão đấy, đạo Khổng, đạo Hồi cũng gọi là đạo đấy. Cho nên nếu hiểu từ có đạo là có theo một tôn giáo nào không, thì đâu cứ gì người công giáo chúng ta mới là có đạo. Nhưng mà khi ta đọc lại sách công vụ đó, thì cái từ đạo có một nghĩa rất đặc biệt. Nó nằm ở trong sách thánh này. Những người tin vào Chúa Giê-xu được gọi là người theo đạo, theo một con đường. Bởi vì Chúa Giê-xu là đường, con đường của sự thật và con đường dẫn đến sự sống. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên từ có đạo ở đây nghe nó thấm thía, chứ nó không chỉ đơn thuần là có một tôn giáo, mà tập trung vào Chúa Giê-xu là đường, sự thật và sự sống. Thế thì ở đây này, ta đang cùng nhau đọc cái trình thuật về Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các anh chị có nhìn nhận với tôi là thông thường khi mà nói đến sự trở lại là mình nghĩ đến sự trở lại về mặt luân lý đạo đức không? Chẳng hạn cái anh đấy, cái chị đấy nó sống bê bối quá, cho nên bây giờ nó phải ăn năn trở lại. Tức là chúng ta hiểu theo nghĩa luân lý đạo đức. Mà nếu thế, nếu mình không phải là người sống bê bối, mình là người sống tương đối đàng hoàng, thì chắc mình không cần trở lại. Mà nếu ta áp dụng cái từ trở lại theo nghĩa luân lý đạo đức cho Thánh Phaolô thì e là không đúng. Bởi vì ông Thánh Phaolô lúc mà ông ấy chưa theo Chúa Giê-xu á, ông không phải là một anh thanh niên bê bối. Ông ấy ngon lành lắm á. Là một người Pha-ri-sêu nhiệt thành. Ngài tự xưng như vậy. Và nếu là một người Pha-ri-sêu nhiệt thành thì chúng ta phải hiểu là một tuần ăn chay 2 lần, nộp thuế thập phân cho đền thờ, giữ luật thanh tẩy rất kỹ. Liệu mình có bằng không? Không bằng đâu. Và ông ấy cũng không phải là một anh thanh niên lêu lổng. Bằng chứng là ông ấy đi học với một bậc thầy nổi tiếng thời bây giờ là Gamaliel. Cho nên là ngài lý luận giỏi lắm và ngài thuộc kinh thánh lắm. Chứ không phải là dân lêu lổng đâu. Cho nên nếu mình cứ hiểu từ trở lại là sự trở lại về mặt đạo đức, về mặt luân lý, rồi mình áp dụng cho Thánh Phaolô thì e là không đúng. Vậy thì Thánh Phaolô trở lại nghĩa là gì? Ý trình thuật này giúp cho chúng ta hiểu trung tâm điểm trong sự trở lại của Phao-lô là Chúa Giê-xu. Là Chúa Giê-xu. Đấy, chúng ta đọc ở câu thứ hai đó. Ông xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damas để nếu thấy những người theo đạo. Theo đạo làm sao? Là những người tin vào Chúa Giê-xu đó. Mà nếu gặp những người tin vào Chúa Giê-xu thì bất luận đàn ông hay đàn bà bắt trói giải về Jerusalem. Ghét Chúa Giê-xu đến vậy đó. Ghét đến cái độ mà những ai theo ông Giê-xu, bất kể đàn ông đàn bà, ta bắt luôn, mới triệt cái đạo này cho đến cùng. Mà từ chỗ ghét Đức Giê-xu như thế đến chỗ Thánh Phao-lô thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Chúa Giê-xu. Chúng ta là những người đã từng đọc các thư của Thánh Phao-lô rồi, đúng không? Đọc hết rồi. Tôi không biết là nhớ được bao nhiêu thì tôi không chắc, nhưng mà biết là đọc rồi. Từ cái chỗ mà ghét Chúa Giê-xu như thế đến chỗ Thánh Phao-lô nói những tâm tình mà có lẽ ít ai trong chúng ta có thể nói được như vậy. Chẳng hạn như là Ngài nói, tôi coi mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa tôi và được thuộc về Người. Ở một chỗ khác thì Người nói, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ở một chỗ khác thì Ngài lại nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Những câu tuyệt vời. Khó lòng ai trong chúng ta có thể nói được những câu thấm thía như thế. Và nhắc lại điều đó để mình thấy sự trở lại của Thánh Phao-lô nghĩa là gì. Trở lại của Thánh Phao-lô có nghĩa là thay đổi cái nhìn về Chúa Giê-xu. Để chọn Chúa Giê-xu thực sự là Chúa của mình. Và khi thực sự chọn Chúa Giê-xu là Chúa của mình, thì như Thánh Phao-lô nói ở trong thư Philip đó, là hãy mang lấy những tâm tư của Đức Kitô Giê-xu. Hãy mang lấy cái tâm tình của Chúa Giê-xu. Và như vậy đó, thì thưa các anh chị và các bạn, chúng ta có cần trở lại không? Mình cần trở lại chứ. Dù mình là người có đạo đi nữa, dù mình là người cố gắng giữ để không phạm tội trọng đi nữa, chúng ta vẫn cần trở lại. Trở lại với Chúa Giê-xu. Bởi vì tâm tư của Chúa Giê-xu chưa thực sự là tâm tư của chúng ta. Cách phản ứng, suy nghĩ của mình chưa hẳn là giống Chúa Giê-xu. Và bao lâu chưa giống Chúa thì mình còn cần phải trở lại. Chứ không phải chỉ khi nào mà phạm tội nặng hết sức là nặng đó, thì mới cần trở lại. Cho nên khi đọc lại câu chuyện về Thánh Phao-lô tông đồ trở lại, tôi nghĩ một trong những điều căn bản là các anh chị và tôi ý thức lại điều đó. Rồi cái đoạn văn quan trọng nhất ở trong trình thuật này chúng ta vừa đọc, rồi người bạn học viên của chúng ta cũng lấy đoạn đó để hướng dẫn cầu nguyện. Đó là đoạn mà Phao-lô hỏi, thưa Ngài, Ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? Thì tiếng nói đó trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Câu này là câu mấu chốt. Tại sao vậy? Ở trên đó câu 2 chỉ nói là Phao-lô xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damas để bắt những người theo đạo, bắt những người tin vào ông Giê-xu thôi, chứ không hề nói là để bắt ông Giê-xu. Bởi vì lúc bấy giờ thì ông Giê-xu đã chết rồi. Vậy mà bây giờ tiếng nói kia lại trả lời là ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Như vậy có nghĩa là ông Giê-xu ấy tuy đã chết về mặt thể lý, nhưng ông vẫn đang sống, đứng phục sinh. Ông vẫn đang sống. Nguyên một cái sự kiện này thôi là nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn của Thánh Phaolô. Tôi cứ tưởng ông chết rồi, ai dè ra ông lại đang nói với tôi. Động trời chứ. Rồi cái điểm kế tiếp nữa, ông Giê-xu đó nói ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Dù ông ấy có đang sống đi nữa, nhưng mà tôi có bắt ông ấy đâu. Tôi bắt là bắt những người đi theo ông thôi. Vậy mà ông Giê-xu ấy lại tự đồng hóa mình với những kẻ tin vào ông. Như vậy thì có một sự hiệp thông hết sức là sâu xa giữa Chúa Giê-xu và những ai tin vào Ngài. Cho nên chính Thánh Phaolô là người sau này sẽ khai triển suy tư về hội thánh, về giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Trong đó Chúa Kitô là đầu và mỗi chúng ta đây, những người tin vào Chúa là một chi thể. Một sự hiệp thông hết sức sâu xa. Và đây cũng là điều mà các anh chị và tôi nên quan tâm này. Nhất là năm tới là năm đức tin ấy. Chúng ta tin vào Chúa không chỉ đơn thuần là tôi chấp nhận tín điều này, tín điều kia. Chỉ đơn thuần là như vậy. Nhưng mà tin vào Chúa có nghĩa là bước vào một cuộc gặp gỡ, hiệp thông sâu xa với Chúa. Đến nỗi nên một với Ngài. Thánh Gioan diễn tả bằng hình ảnh thầy là cây nho, còn các con là ngành nho. Một cái sự hiệp thông sâu xa bên trong kìa, chứ không phải chỉ là tin một số chân lý rồi thì sống điều này sống điều kia. Và đây chính là ý nghĩa sâu xa của những bí tích mà chúng ta cử hành, đặc biệt là bí tích thánh thể, đặc biệt là bí tích thánh thể. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ta ở trong kẻ ấy và kẻ ấy ở trong ta. Tôi nghĩ đây là điều mà mình rất quen, nhưng mà có khi quen quá thì mình không có để ý. Và từ đó đó chúng ta mới hiểu tại sao mà giáo hội không chỉ yêu cầu mình tin điều này, tin điều kia, mà giáo hội còn yêu cầu mình phải dự lễ Chủ nhật. Ngày thường thì càng tốt thôi, nhưng mà ít ra là Chủ nhật. Tại sao mà giáo hội yêu cầu mình lãnh nhận các bí tích? Là bởi vì chính việc cử hành bí tích đó dẫn mình vào sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Đấng Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đồng hóa chính Ngài với chúng ta. Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Cho nên thỉnh thoảng đọc lại câu chuyện này để cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta ý thức mình tin vào Chúa không chỉ là chuyện bên ngoài mà là chuyện sâu xa ở trong tâm hồn. Và xin Chúa cho chúng ta được kết hợp với Chúa đúng như Chúa muốn.